quý vị và các bạn thân mến. Năm 1995, giải thưởng có tên là Sống Đẹp, tương đương với giải Nobel Hòa Bình của Na Uy, đã được Quốc hội Thụy Điển trao tặng cho ông Sulak Sivaraksa, một nhà tranh đấu cho nhân quyền nổi tiếng tại Thái Lan. Năm 1973, chính những bài bình luận của ông đã động viên sinh viên Thái nổi dậy lật đổ chính phủ quân phiệt tại nước này. Là một Phật tử thuần thành, ông Sulak khuyến dụ người dân Thái hãy từ bỏ chủ nghĩa tiêu thụ của phương Tây để quay về với những giá trị truyền thống của dân tộc. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Newsweek, ông Sulak đã cho biết lý do tại sao chống lại chủ nghĩa tiêu thụ của phương Tây. Ông nói như sau. Tiêu thụ không có gì là xấu xa cả. Tất cả chúng ta đều tiêu thụ. Tôi không phải là một người theo phái thanh giáo. Nhưng chủ nghĩa tiêu thụ là một tôn giáo quỷ quái mới đang xúi dục con người ước muốn nhiều hơn những gì họ cần. Chẳng hạn như muốn có 2 chiếc xe và 2 máy truyền hình. Và truyền hình thì làm cho bạn ước muốn mọi sự qua những quảng cáo, ngay cả sử dụng những cách ăn mặc hở hang của phụ nữ để bán xe, thuốc gội đầu và thức ăn. Thái Lan đã từng tự phụ là quốc gia không hề bị thực dân cai trị về mặt chính trị. Nhưng ngày nay, về mặt văn hóa, chúng tôi đang bị thực dân hóa bởi chủ nghĩa tiêu thụ. Chúng tôi đang chạy theo lối sống của Tây Phương một cách mù quáng. Ông Sulak nói rằng, một trong những trăn trở của ông là mang lại cho giáo dục vai trò đúng đắn của nó. Ông phát biểu như sau. Trường học chỉ dạy văn hóa, chứ không dạy đạo đức hay tinh thần. Chúng tôi muốn hồi sinh những ý niệm về mối quan tâm cho người nghèo và cho linh hồn con người trong hệ thống giáo dục hiện nay. Chúng tôi muốn con người đạt được sự hài hòa giữa cái đầu và trái tim. Tây Phương chỉ chú trọng đến cái đầu, kể từ khi triết gia Descartes nói, tôi suy nghĩ, vậy tôi hiện hữu. Ngày nay, chủ nghĩa tiêu thụ vặn lại câu nói, tôi mua, như vậy tôi hiện hữu. Nếu bạn không có khả năng mua sắm, bạn không là gì cả. Chính vì thế mà những người nông dân Thái Lan đành bán con gái họ cho các nhà thổ. Không nhất thiết vì họ lâm vào cảnh cùng cực nghèo nàn, vô phương cứu chữa, mà chỉ vì họ muốn tranh với những người giàu có bên cạnh. Tôi xin dùng lời của Đức Phật. Tôi thở, vậy tôi hiện hữu. Nếu ai không đồng ý với Đức Phật, thì cứ nghỉ thở 5 phút rồi biết. Tôi nghĩ rằng qua hơi thở, hiểu theo Kitô giáo là cầu nguyện hay suy niệm, chúng ta biết rằng chúng ta hiện hữu. Quý vị và các bạn thân mến, những lời cảnh cáo trên đây của ông Sulak Sivaraksa không chỉ có giá trị đối với người dân Thái, mà cũng đáng cho người Việt Nam chúng ta suy nghĩ. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Reuters, ông Trương Tấn Sang, lúc đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đã nói như sau. Khi nói đến những sản phẩm và ảnh hưởng tiêu cực, chúng ta hiểu đây là những điều phá hủy nền đạo đức và những truyền thống dân tộc. Chúng tôi không thể nói rằng tất cả mọi cái xấu đều đến từ bên ngoài, bởi vì chính người Việt Nam cũng tạo ra những cái xấu. Lời thú nhận này của ông Trương Tấn Sang có thể được hiểu như một ám chỉ đến cái lỗ hổng luân lý đạo đức mà chính chế độ đã tạo ra. Lúc đó, các giới thẩm quyền tại Thành phố Hồ Chí Minh đã loan báo hủy bỏ được cả 10.000 loại văn hóa phẩm đồi trụy như sách báo, băng hình, đĩa nhạc. Ngoài ra, tất cả những ai phổ biến các thứ văn hóa phẩm đồi trụy này sẽ bị phạt đến 50 triệu đồng Việt Nam. Nhưng ông Trương Tấn Sang nói, nếu chỉ sử dụng hình phạt thôi là một sai lầm, còn cần phải cổ võ và phát triển nền văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Kinh tế thị trường, cùng với lỗ hổng đạo đức mà chế độ đã tạo ra, quả thực đã làm lung lạc mọi người Việt Nam hiện nay. Những người tín hữu Kitô xem chừng cũng bị cuốn trôi trong dòng thác của giành giật và tiêu thụ ấy. Chúa Kitô kêu gọi chúng ta hãy tỉnh thức luôn. Tỉnh thức không chỉ là tránh những hiện tượng tiêu cực, mà thiết yếu là trang bị cho mình bằng một nền móng vững chắc của những giá trị của tin mừng. Lạy Chúa, trong khi mưu cầu cho cuộc sống và xây dựng xã hội trần thế, xin cho chúng con biết luôn tỉnh thức để đeo đuổi và tìm kiếm những giá trị của nước trời.